Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Trung Quốc lần thứ 17. Bài chia sẻ có tiêu đề Đại Pháp đã ban phúc báo cho ba thế hệ gia đình chúng tôi. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Chú của chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi chú ấy đến nhà tôi tặng tài liệu về Đại Pháp, chúng tôi đã giúp chú ấy. Họ đã ra ngoài suốt đêm và quay trở lại vào lúc bình minh. Chồng tôi nói, chú ấy đi bộ rất nhanh, anh phải cố gắng lắm mới theo kịp được chú. Người anh ướt đẫm mồ hôi khi chạy theo chú ấy. Tôi cảm nhận được rằng đệ tử Đại Pháp thật là phi thường. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều về những vấn đề sức khỏe của bản thân. Mặt của tôi bị sưng lên khi bị dị ứng. Nếu tôi dừng thuốc, nó sẽ ngứa ngáy khó chịu và da của tôi sẽ nứt như mảnh đất khô cằn. Không chỉ vậy, tôi còn bị ung thư vú, xơ cổ tử cung và bị trứng ù tai. Dưới nách tôi có những cục u to bằng quả trứng. Để tránh đè vào chúng, tôi đã không dám buông tay xuống nên lúc nào cũng phải nâng tay lên. Ngực của tôi cũng sưng lên. Tôi đã đến rất nhiều các bệnh viện lớn nhỏ khắp nơi để tìm cách điều trị, từ Tây y đến Trung y, rồi cả châm cứu nhưng không giúp gì được. Tôi sợ phải nói với chồng vì tôi biết anh ấy sẽ không thể chịu đựng được. Tôi chỉ biết gánh chịu áp lực và cứ âm thầm khóc một mình. 1. Các món nợ sức khỏe được hoàn trả hết sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Vào một đêm nọ, chồng tôi đột nhiên bị hen suyễn và không thể thở. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng và các hiệu thuốc đã đóng cửa. Anh ấy đã quỳ trên giường và ấn mạnh tay vào cơn đau dữ dội trên ngực. Tôi nói, chú chẳng phải đã nói với anh rằng hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo khi cảm thấy không khỏe sao? Anh hãy thử xem sao. Anh ấy làm như tôi nói và trạng thái đã ổn trở lại. Giờ đây, anh thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mỗi ngày. Khi chú ở lại nhà tôi, chú đã hỏi tôi tại sao lại giữ một bức tượng Phật. Tôi trả lời chú rằng tôi đã tuyệt vọng khi tìm kiếm phương pháp chữa bệnh cho bản thân. Sau đó, chú ấy đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và giúp tôi hãy đọc cuốn Thiên Thư này. Nhưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ sau khi đọc một vài câu và từ bỏ. Một người hàng xóm lớn tuổi đã đến thăm tôi vào một ngày trong năm 2005. Tôi cùng chị gái đã ra ngoài và bà ấy hỏi chúng tôi đang ở đâu. Tôi nói với bà rằng mình đi mua thuốc. Bà nói, đừng lãng phí tiền vào thuốc nữa, cháu nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngày trước, người phụ nữ này từng mắng con dâu mình ở nơi công cộng. Tôi đã cố gắng ngăn cuộc mâu thuẫn lại. Nhưng bà ấy có tính khí thất thường, sức khỏe của bà rất kém. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách của bà đã cải thiện và những cục u trên người bà đã biến mất. Bà nói với tôi rằng mắt bà đã sáng trở lại và không cần đeo kính khi đọc các cuốn sách Đại Pháp nữa. Lời chia sẻ của bà đã khiến tôi xúc động. Tôi nói với chị gái rằng, chị nhìn xem bà ấy đã thay đổi nhiều như thế nào, luyện Pháp Luân Đại Pháp đi chị. Sư phụ nhìn thấy tâm muốn tu luyện của tôi nên đã an bài người chú đến thăm tôi một lần nữa. Chú nói với tôi rằng hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và đừng dừng lại giữa chừng. Giống như trước đây, tôi bắt đầu rất buồn ngủ khi cố gắng đọc, nhưng lần này tôi không từ bỏ. Khi đọc đến bài giảng thứ 5, mắt của tôi nặng trĩu đến nỗi, rơi cả sách nhưng tôi lại cầm lên và tiếp tục đọc. Đó chính là quá trình tôi đọc xong một lượt cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bị sốt cao khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lượt thứ 2. Khi tôi đo nhiệt độ, nhiệt kế đạt tới mức cao nhất. Chồng tôi khiếp sợ và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy, sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa thân thể cho em. Cơn sốt kéo dài 3 ngày, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng và cho gà ăn. Tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Khi cơn sốt giảm xuống, tôi đã bị tiêu chảy. Trạng thái của tôi đã ổn hơn khi tôi đạp xe đạp ra ngoài, nhưng đến khi về đến nhà, thì tôi đã phải nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tình huống này kéo dài trong khoảng 3 ngày. vì sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực cho tôi, nên cơ thể tôi có những triệu chứng bất thường. Một lần nọ, trong tay tôi có tiếng kêu vo ve, và tôi cảm giác như có côn trùng đang bò trên mặt tôi khi tôi luyện bài công pháp số 2. Tôi nhận ra rằng, sư phụ đang điều chỉnh lại các vấn đề ù tai và chứng dị ứng da của tôi. 4 tháng sau, cục u dưới tay tôi cũng biến mất và đồng thời tất cả các bệnh của tôi cũng đều không cánh mà bay. Tôi cảm thấy không quen với trạng thái cơ thể không mệt mỏi nên đã hỏi người hàng xóm rằng tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, có phải là sư phụ đã ngừng chăm sóc cho tôi không? Cô ấy trả lời, tất cả các bệnh của cô đã biến mất thì tất nhiên cô sẽ cảm thấy khỏe mạnh. 2. Cứu người trong khi điều hành doanh nghiệp. Sau khi trở thành một học viên, tôi thực hiện 2 dự án ở trung tâm giải trí địa phương và bắt đầu công việc kinh doanh của mình, nhưng mục tiêu của tôi không phải là để kiếm tiền. Khi cuốn 9 bài bình luận vì Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố ra và sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt 3 việc. Mỗi ngày, tôi đều làm việc chăm chỉ, tất cả những gì tôi nghĩ là giảng chân tướng cho mọi người. Tôi không sợ hãi khi đến những nơi đông người để nói với họ về Đại Pháp. Tôi đã giúp 12 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 4-5 ngày. Thỉnh thoảng, tôi tặng mọi người vé miễn phí vào trung tâm giải trí. Vì vậy, họ sẽ ở lại lâu hơn và tôi có thể giải thích rất nhiều điều cho họ một cách kỹ càng. Nếu tôi không thể giải thích mọi thứ trong một lần, tôi sẽ tặng họ một vé miễn phí khác và vì vậy họ sẽ quay trở lại vào lần sau. Vì vậy, tôi không chỉ không mất tiền mà còn có nhiều khách đến tham quan hơn. Thỉnh thoảng, có những ngày tôi thu được hơn 20.000 nhân dân tệ. Tôi cần thêm nhiều nhân viên đến hỗ trợ các khách tham quan. Một số sinh viên ở trường đại học địa phương đến làm việc bán thời gian ở chỗ tôi. Tôi giảng chân tướng cho từng người và tặng cho họ tài liệu Đại Pháp, đồng thời khuyên họ hãy đọc chúng khi về nhà và sau đó tặng cho các bạn cùng lớp. Tôi đã làm quen một vài học sinh trong quá trình này. Sau đây tôi xin được chia sẻ một vài thể ngộ của bản thân với các bạn đồng tu. Một ngày nọ, có 2 người thanh niên trẻ đi bộ đến chỗ tôi và nói rằng họ chuẩn bị đánh nhau với ai đó. Tôi lo lắng nên đã giảng chân tướng cho 2 thanh niên trẻ này. Tôi nói rằng, các bạn không nên đánh nhau, cha mẹ các bạn đã vất vả nuôi dưỡng các bạn. Hãy thử tưởng tượng rằng họ sẽ đau lòng nhường nào khi thấy điều này xảy ra. Tôi cũng nói với họ một vài câu chuyện cổ để minh họa pháp lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Họ đã thay đổi ý định và quyết định không đánh nhau nữa. Họ cũng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói, cậu có thể thoái đảng dưới hóa danh là Dương Quang. Và người thanh niên đã rất thích tên này và nói rằng sẽ dùng nó trong tương lai. Sau này, cậu thanh niên đã đưa bạn gái đến trung tâm giải trí. Cậu nói, chị có nhận ra em không? Tôi nói, nhìn cậu trông rất quen. Cậu trả lời rằng, chị đã giúp em thoái đảng với hóa danh là Dương Quang đó. Tôi nhìn kỹ lại và nhận thấy rằng cậu ấy có sự thay đổi. Vẻ thù hằn trên khuôn mặt cậu đã giảm đi rất nhiều và giờ đây trông cậu ấy thật khôi ngô và rạng rỡ như ánh mặt trời. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi và cháu gái của họ ngồi cùng dưới buổi trưa nắng. Tôi cầm một chai nước và đi đến chỗ họ. Thời tiết thật nóng, hãy để cháu bé uống một chút nước, tránh để bị say nắng. Bà cụ cảm ơn tôi liền nắm lấy cơ hội nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đồng ý thoái đảng, nhưng ông cụ lại rời đi. Tôi theo dõi ông ấy và hỏi ông rằng liệu ông có muốn từ bỏ tư cách đảng viên không? Ông ấy nói, ông ấy không vào đảng. Tôi biết điều đó không đúng vì ông ấy ăn mặc như một quan chức. Người phụ nữ lớn tuổi nói lớn lên rằng, ông ấy là một đảng viên và là bí thư chi bộ. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng ông ấy từ chối thoái xuất khỏi đảng. Tôi nghĩ rằng, ông ấy sợ sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi lại nói tiếp. Xin đừng lo lắng. Không có ai ở đây cả. Sẽ không ai biết ạ. Để cháu tìm giúp ông một hóa danh và giúp ông thoái xuất nhé. Sau đó ông ấy đã gật đầu đồng ý. Một lát sau, người phụ nữ đưa cháu trai đến gặp tôi. Bà lo lắng nói. Xin hãy giúp nó. Đứa trẻ sẽ đi đến Bắc Kinh để phẫu thuật tim. Và bà muốn tôi giúp cậu bé thoái xuất đội thiếu niên tiền phong. Tôi đã thoái giúp cháu và tặng cháu bé một lá bùa bình an nhỏ, in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng khuyên cháu hãy nhẩm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà cụ bảo cháu trai hãy cảm ơn tôi. Tôi đáp lại rằng, bà đừng cảm ơn cháu, bà hãy cảm tạ sư phụ cháu. Trong một lần khác ở công viên, tôi đã gặp hai mẹ con nọ đến từ khu vực khác. Người mẹ đứng đợi con gái mua vài thứ, chồng của chị ấy chỉ vừa mất nên nhìn chị ấy rất tiều tụy. Sau khi nói chuyện với chị về Đại Pháp, mắt chị sáng lên và đồng ý dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con gái của chị vừa quay trở lại khi tôi dạy chị niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ngay khi nghe đến Pháp Luân Đại Pháp, con gái chị đã ngắt lời tôi. Tại sao lại nói với mẹ tôi những lời này? Chúng ta đi thôi mẹ. Nhưng người mẹ đã từ chối rời đi. Người con gái không còn lựa chọn nào khác nên ngồi đối diện với mẹ cô ấy. Tôi hỏi người con gái rằng cô ấy biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng cô biết về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Tôi biết rằng cô ấy đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy từ đầu và cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi minh bạch chân tướng. Người mẹ ngỏ lời muốn tặng tôi 100 tệ nhưng tôi cảm ơn bà ấy và từ chối. Tôi nói, mong ước lớn nhất của tôi là chị minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Sự thay đổi mạnh mẽ của cha chồng tôi. Tôi có thể tự tin giảng chân tướng cho người lạ một cách bình hòa, nhưng khi nói đến việc thay đổi quan niệm của bố chồng về Đại Pháp, tôi đã nhiều lần đi đến ngõ cụt. Cha chồng tôi là một người tốt bụng và chân thật. Ông đối xử với tôi như con gái của mình kể từ khi tôi bước chân vào gia đình. Ông thường chấp thuận những quyết định của tôi và hiếm khi thúc giục tôi điều gì đó. Nhưng ông lại phản đối khi tôi cố gắng giảng chân tướng. Khi còn trẻ, ông ấy là trưởng thôn và phụ trách việc sản xuất vào cuối thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Ông tham gia chính trị trước đó và chứng kiến các cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mào. Khi tôi trò chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp, ông đập mạnh bàn và la lớn. Con chỉ mới 40 tuổi, con đã từng trải qua những gì? Còn biết những gì hả? Tôi đã không từ bỏ và giảng chân tướng mỗi khi có cơ hội. Chúng tôi kết thúc tranh cãi cho đến khi mặt ông đỏ bừng và ông ấy đã rất khó chịu. Sau khi giao lưu chia sẻ với các học viên khác và đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ Net, tôi nhận ra rằng mình có chất trước mạnh mẽ và việc muốn chiếm thế thượng phong. Tôi ôm giữ sự oán hận và thiếu kiên nhẫn. Tôi có một cái tôi mạnh mẽ và cảm tình mạnh mẽ mà tôi cần phải loại bỏ. Sư phụ giảng trong bài thơ Pháp Chính Càn Khôn rằng: Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Trích: Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa xuân, chính niệm có thể cứu con người ở thế gian. Trích: Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Tôi đã dừng tranh cãi với bố chồng. Tôi mua một đĩa DVD có các tiết mục Đại Pháp. Ông đã khiếp sợ, tức giận và còn đe dọa sẽ đập các đĩa DVD đó. Bất cứ khi nào tôi bật các chương trình truyền hình này, ông sẽ rời khỏi phòng. Khi hai người họ hàng đến thăm, tôi đã bật 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bố chồng tôi che mặt và quay người đi. Lần đầu, tôi nghĩ rằng thật hài hước, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng đó là cựu thế lực đang ngăn không cho ông biết chân tướng. Tôi nghĩ, mình phải thanh trừ những nhân tố bất hảo này. Đó là vào một ngày nóng nực mùa hè, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy lạnh và rùng mình. Tôi biết rằng đó là lạn quỷ đang tiến hành cuộc bức hại và tôi bắt đầu phát chính niệm. Cả ba người sau đó đã ngồi tĩnh lặng xem TV mà không nói một lời nào. Theo đề xuất của một người họ hàng cũng là một học viên, tôi đã hủy theo dõi tất cả các kênh trên TV và cài đặt kênh Tân Đường Nhân trong phòng ngủ của bố chồng. 2 năm sau, bố chồng tôi đã tiếp nhận Đại Pháp và nhìn ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từ bỏ làm đảng viên và thậm chí kiện Giang Trạch Dân. Tôi nói với ông hãy thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông sẽ được bàn phúc lành và bố tôi đã đồng ý. Một ngày, chiếc thang kim loại từ trên 2 mét rơi xuống và đập vào đầu của bố chồng tôi. Ông lúc đó đã ngoài 80 tuổi. Được con trai nhắc nhở, ông nói, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông đến bệnh viện và đã khâu 8 mũi. Bác sĩ đề nghị rằng ông hãy ở viện một đêm nhưng ông từ chối. Ông trở về nhà và nhẩm niệm chân ngôn suốt đêm. Sáng hôm sau, chồng tôi hỏi ông, bố còn đau không ạ? Ông nói không, nó chỉ sưng một chút. Chồng tôi cho rằng đó là một phép màu. Sự tình như trên đã xảy ra hai lần, nhưng mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Mọi người trong gia đình đều biết rằng đó là vì bố chồng tôi thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Đối mặt với tai nạn, bố chồng tôi không chỉ chính niệm mạnh mẽ, mà ông còn không sợ hãi trước áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người trong gia đình tôi bị quấy rối khi chúng tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Khi cảnh sát thẩm vấn bố chồng tôi và hỏi rằng tại sao ông lại khởi kiện, ông đáp, con dâu tôi đã phải chịu đựng đủ loại bệnh tật. Cháu đã khỏi khi tu luyện đại pháp. Giang Trạch Dân đã đàn áp và bức hại các học viên vì đức tin của họ. Vì vậy, tôi muốn kiện ông ta. Không lâu sau đó, bố chồng tôi bắt đầu nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Giờ đây, bố chồng tôi nghe pháp mỗi ngày và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo trong khi đi bộ hay trước khi đi ngủ. Da ông trở nên trắng hồng, trông ông khỏe mạnh như ở tuổi 70. Ông có thể dễ dàng mang một bao gạo nặng 11 cân lên tầng. Mọi người xung quanh nói rằng ông sẽ sống đến 180 tuổi. Giờ đây, bốn thế hệ trong gia đình chúng tôi, từ ông cụ 93 tuổi đến cháu bé 6 tuổi đều đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tám người chúng tôi đều vô cùng biết ơn sư phụ vì ân cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Đi tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.